Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tòa Bạch Ốc bênh vực ngân sách của Tổng thống Obama.
The president's budget is a plan for 10 years. In the short term, we need to keep the economy growing. In the long term, we need to get the deficit under control.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Washington. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Thủ tướng Gilani của Pakistan bị truy tố về tội khinh mạng tòa án.
Quốc hội Hy Lạp thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng bất chấp các cuộc biểu tình bạo động.
Phó Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á.
Liên Hiệp Quốc cam kết ủng hộ các biện pháp cải cách tại Miến Điện.
Thêm 4 người bị bắt về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Hoài Hương phụ trách.
Hôm nay tòa án tối cao Pakistan truy tố Thủ tướng Yusuf Raza Gilani về tội khinh mạng tòa. Thủ tướng Gilani không nhận tội. Nếu bị buộc tội, ông Gilani có thể bị mất chức và đi tù. Diễn biến này là mới nhất trong vụ tranh chấp đang diễn ra giữa tòa án và Thủ tướng về tình trạng của các vụ án tham nhũng từ những năm 1990. Các công tố viên cáo buộc Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto và một số người khác tội rửa tiền lên đến nhiều triệu đô la thông qua các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Bà Bhutto, vợ của đương kim tổng thống Zardari, bị ám sát vào năm 2007. Các cáo buộc đối với ông Zardari và những người khác ban đầu được bãi bỏ sau một thỏa thuận ân xá vào năm 2007. Nhưng tòa án đã chống lại thỏa thuận này vào năm 2009 và giằng co để đòi khởi tố lại các vụ án kể từ đó. Thủ tướng Gilani không chịu hợp tác và lập luận rằng ông Zardari phải được luật pháp miễn trừ trong khi ông giữ chức tổng thống.
Trong khi đó, phe Taliban cho hay là cựu bộ trưởng quốc phòng trong chế độ cầm quyền của họ đã qua đời cách đây 2 năm trong một nhà tù ở Pakistan. Hôm nay, một người phát ngôn của Taliban, ông Zabiullah Mujahid, nói rằng thân nhân của ông Obidullah Akhun vừa được thông báo rằng ông đã chết vì bệnh tim trong một nhà tù ở Karachi hồi tháng 3 năm 2010. Ông Akhun bị bắt hồi năm 2007. Nhóm nổi dậy Taliban cho biết họ đã yêu cầu Pakistan cung cấp các chi tiết về vụ bắt giữ, bỏ tù và cái chết của ông Akhun. Phe Taliban cai trị hầu hết lãnh thổ Afghanistan từ năm 1996 cho tới năm 2001, khi các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo lật đổ nhóm chủ chiến này ra khỏi vị thế cầm quyền để trả đũa các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đánh vào Hoa Kỳ. Tin cho biết là nhiều thủ lãnh Taliban đã chạy sang Pakistan sau khi chính phủ do họ cầm quyền sụp đổ.
Các nhà tranh đấu nhân quyền của Syria nói rằng lực lượng an ninh của chính phủ tiếp tục các cuộc tấn công tại thành phố Homs, tâm điểm của phong trào nổi dậy, một ngày sau khi Liên đoàn Ả Rập đồng ý kêu gọi thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình và gia tăng ủng hộ cho phe đối lập chống Tổng thống Bashar al-Assad. Các nhà tranh đấu nói rằng pháo kích tiếp tục diễn ra ngày hôm nay nhắm vào quận Bab al-Am ở thành phố Homs. Họ cho biết hàng trăm người đã bị giết chết ở thành phố miền trung này kể từ khi chính phủ bắt đầu oanh kích các khu vực do phe chống đối chiếm đa số từ ngày 4 tháng 2. Ngoại trưởng Anh William Hague hôm nay nói rằng Liên đoàn Ả Rập đã không thể gửi một thông điệp nào rõ ràng hơn nữa cho Syria khi tổ chức này chấp thuận một nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên hoàn toàn ủng hộ phe đối lập Syria. Ngoại trưởng Hague nói trong một tuyên bố rằng ông Assad chắc chắn sẽ không thể nghi ngờ về quyết tâm của cộng đồng quốc tế muốn chấm dứt bạo động tại Syria. Các ngoại trưởng của Liên đoàn Ả Rập hôm nay cũng đồng ý hối thúc Liên Hiệp Quốc ra một nghị quyết cho phép thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình Ả Rập-Liên Hiệp Quốc để thực thi ngừng bắn tại Syria. Damascus nhanh chóng bác bỏ nghị quyết. Đại sứ của Syria tại Liên đoàn Ả Rập Ahmed Youssef nói rằng điều này phản ánh sự hoảng hốt của các chính phủ Ả Rập sau khi họ không đạt được nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép nước ngoài can thiệp vào Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng Nga đang xem xét sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập, nhưng một cuộc ngừng bắn phải có hiệu lực ở Syria trước khi lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai. Ông cũng nói Nga trông đợi Liên đoàn Ả Rập làm rõ một số phần trong đề nghị này.
Trong một tin hàng đầu khác, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một kế hoạch mới để giảm chi và cắt bớt công ăn việc làm, là các điều kiện mà các bên cho vay quốc tế đòi hỏi. Quyết định này đã đưa Hy Lạp gần hơn tới chỗ được nhận một kế hoạch cứu nguy tài chính cấp thiết mới. Các nhà lập pháp Hy Lạp thông qua kế hoạch này vào chiều tối hôm qua, sau khi những người biểu tình đốt phá nhiều tòa nhà, đập vỡ cửa kính và ném đá và bom xăng vào cảnh sát. Cảnh sát thì tấn công những phần tử gây bạo loạn bằng hơi cay. Khoảng 100.000 người biểu tình tuần hành trên khắp thủ đô Athens và thành phố lớn thứ nhì của Hy Lạp là Thessaloniki. Ít nhất 10 tòa nhà ở Athens đã bị phóng hỏa, kể cả nhiều rạp cine, quán cà phê và ngân hàng. Thủ tướng Hy Lạp, ông Lucas Papademos, đã lên án các vụ bạo động. Ông nói, bạo động không có chỗ đứng trong một nền dân chủ. Những người đi biểu tình tại Hy Lạp gồm nhiều thành phần, từ những thanh niên trẻ tuổi, mang mặt nạ, cạo đầu trọc, cho tới nhiều gia đình và thành phần cao niên. Nhiều người Hy Lạp nói họ đã hy sinh đủ rồi trong khi chính phủ đang tìm cách thoát ra khỏi tình trạng nợ nần chồng chất và tránh cảnh vỡ nợ.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Hoa Kỳ chớ nên tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á trước khi ông đến Washington hôm nay để bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ 4 ngày. Ông Tập Cận Bình, người được trông đợi sẽ lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm nay, đã đưa ra phát biểu như vậy trong một văn bản trả lời những câu hỏi của nhật báo Washington Post. Ông nói rằng các nước Á Châu mong muốn hòa bình và phát triển và không muốn thấy Hoa Kỳ gia tăng triển khai quân sự và tăng cường quân sự với các đồng minh trong khu vực. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã loan báo các kế hoạch chuyển dời sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ về phía châu Á, ngay cả trong khi phải giảm bớt hoạt động quân sự tại các khu vực khác. Theo dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại tòa Bạch Ốc vào ngày mai.
Trong lúc Tổng thống Barack Obama chuẩn bị công bố kế hoạch chi tiêu của chính phủ, các giới chức tòa Bạch Ốc lên tiếng bênh vực chống lại những lời lẽ tấn công của Đảng Cộng Hòa. Thông tín viên VOA Michael Bowman tại Washington tường trình rằng ngân sách của Tổng thống Obama sắp được công bố vào xế hôm nay, theo dự kiến sẽ đòi hỏi một sự phối hợp giữa hạn chế chi tiêu và tăng thuế để hạ giảm mức thâm hụt ngân sách đang vượt khỏi tầm kiểm soát trong thập niên sắp tới. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Đã từ lâu, Tổng thống Obama vẫn hối thúc một đường lối mà ông gọi là quân bình, vừa tăng thuế vừa hạ giảm chi tiêu, để điều chỉnh các khó khăn tài chính của nước Mỹ. Ông đã hối thúc phải có ngay những biện pháp để kích thích nền kinh tế, kết hợp với sự thắt chặt chi tiêu trong dài hạn. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Jacob Lew nói, kế hoạch ngân sách mới của Tổng thống phản ánh những ưu tiên đó.
The president's budget is a plan for 10 years. In the short term, we need to keep the economy growing. In the long term,
theo ông, ngân sách của Tổng thống là một kế hoạch cho 10 năm. Trong ngắn hạn, chúng ta cần làm sao cho kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Và trong dài hạn, chúng ta cần phải kiềm chế được mức thâm hụt theo một đường lối xây dựng, một nền kinh tế có thể vững mạnh lâu bền trong tương lai, nơi mà chúng ta xây dựng một cơ sở cho sản xuất, có những người dân với các kỹ năng để cảm nhận những công việc trong tương lai. Ông Lưu từng phục vụ trong chức vụ hàng đầu về ngân sách của ông Obama mãi cho đến hồi gần đây, đã lên tiếng với chương trình This Week của đài ABC. Tin sơ khởi cho biết ngân sách của Tổng thống sẽ tăng thuế nhắm vào giới kiếm được nhiều lợi tức nhất và buộc những người đầu tư phải trả mức thuế tương tự về lợi nhuận thu được từ thị trường chứng khoán như người dân Mỹ bình thường đi làm lãnh lương phải trả thuế. Đồng thời, tin cho biết kế hoạch ngân sách của ông Obama sẽ gia tăng tài trợ cho những cơ sở hạ tầng, trợ cấp thất nghiệp và trợ giúp của liên bang, dành cho các tiểu bang không có đủ thu nhập. Lên tiếng tại một cuộc họp mặt của các nhà lãnh đạo chính trị bảo thủ và những nhà hoạt động trong tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách tại Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số, dân biểu Paul Ryan đã bác bỏ kế hoạch ngân sách của Tòa Bạch Ốc, coi đó như một sự tiếp tục các chính sách thất bại và không đem lại ích lợi của Đảng Dân Chủ.
His proposals have three things in common. They load massive tax increases on small businesses and hardworking families.
Ông Paul Ryan cho rằng các đề nghị của Tổng thống có ba điểm chung. Nó tăng mức thuế nặng nề áp đặt vào các doanh nghiệp nhỏ và các gia đình chịu gian khổ làm việc cực nhọc. đòi phân chia theo đầu người các chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ qua các thủ tục giấy tờ nhiêu khê, và nó đảo ruộng việc bảo vệ an ninh quốc gia chúng ta. Nhưng theo ông Jacob Lew thì không phải như vậy.
If you look at our budget, for every dollar of revenue, there's $2.50 of spending reduction.
Ông Lew nói, nếu nhìn vào dự thảo ngân sách thì cứ mỗi một đô la thu nhập lại có $2.50 chi cho cắt giảm ngân sách. Vì thế ông cho rằng rõ ràng không phải là ngân sách này chỉ căn cứ vào tăng thuế. Nhưng luật lệ hiện hành lại cắt giảm thuế cho những người không cần được cắt giảm. Hiện nay, những người giàu có nhất nước Mỹ lại được cắt giảm thuế. Những người này sẽ phải trả mức thuế hợp lý. Trong năm đầu tiên lên cầm quyền, Tổng thống Obama cam kết cắt giảm mức thâm hụt của liên bang xuống một nửa vào cuối nhiệm kỳ đầu. Mức thâm hụt đã vượt quá con số 1.000 tỷ đô la trong năm 2009. Và theo dự kiến của Tòa Bạch Ốc, tình trạng này cũng sẽ diễn ra trong năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Thêm 4 người bị bắt về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Chính quyền Việt Nam vừa bắt giữ thêm 4 người có liên hệ với một tổ chức bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, theo tin AFP ngày 13 tháng 2. Tuần trước, 10 thành viên khác trong cùng tổ chức mang tên Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn đã bị bắt sau một đợt truy quét ở Phú Yên. Việt Nam nói tổ chức này hoạt động bất bạo động nhưng nhằm mục đích lật đổ chính quyền Cộng sản. Các tổ chức vận động bảo vệ nhân quyền cho rằng cáo giác một cá nhân hay tổ chức nào đó có âm mưu lật đổ chính quyền thường được Việt Nam sử dụng để bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng. Công an tỉnh Phú Yên cho biết cả 14 người trong Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn bị bắt giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do và dân chủ, xâm hại lợi ích nhà nước. Tổ chức vừa kể xuất thân từ giáo phái Ân Đàn Đại Đạo do ông Phan Văn Thu sáng lập vào năm 1975 và mấy năm gần đây hoạt động từ một cơ sở bí mật trong khu du lịch sinh thái Đá Bia ở Phú Yên. Nhóm của ông Thu đã hình thành một số liên kết tại nhiều địa phương trên toàn quốc với hơn 300 thành viên cả trong và ngoài nước. Ngày 13 tháng 2, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang ra lệnh khen thưởng cho Công an tỉnh Phú Yên 50 triệu đồng về thành tích triệt phá tổ chức này và yêu cầu sớm đưa ra xét xử những người bị bắt.
Ngoại trưởng hai nước Việt-Trung mở hội đàm. Tân Hoa Xã loan tin Ngoại trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc có các cuộc hội đàm với người tương nhiệm phía Việt Nam vào chiều ngày 12 tháng 2, bàn về mối quan hệ song phương nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tới Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng này. Đại diện nước chủ nhà, ông Dương, nhấn mạnh quan hệ hai nước Việt-Trung đã đạt được bước phát triển mới với các mối liên hệ cấp cao chặt chẽ và phát triển bền vững sự hợp tác trong mọi lĩnh vực. Ngoại trưởng Bình Minh cho biết Hà Nội luôn trân trọng tình hữu nghị và sự hợp tác với Trung Quốc. Ngoại trưởng hai nước cam kết sẵn sàng hợp tác với nhau để thực thi các đồng thuận mà lãnh đạo đôi bên đạt được để tăng cường sự tin cậy, phát huy mối quan hệ và xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm. Chuyến công du Trung Quốc của người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam diễn ra trong một loạt các chuyến thăm cấp cao liên tiếp của lãnh đạo hai nước sau khi căng thẳng tranh chấp Biển Đông lên cao từ giữa năm ngoái.
Nam Triều Tiên chuẩn bị đàm phán về tự do thương mại với Việt Nam. Nam Triều Tiên đang chuẩn bị bước vào các vòng đàm phán về Hiệp định Tự do Thương mại với Việt Nam. Bộ Tài chính Nam Triều Tiên ngày 13 tháng 2 cho hay các cuộc đàm phán sắp tới với Việt Nam sẽ nhằm tăng cường các mối quan hệ với nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á này. Loan báo vừa đưa ra đánh dấu 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Seoul cho biết đôi bên hoàn tất cuộc nghiên cứu chung về tính khả thi của Hiệp định Tự do Thương mại song phương hồi tháng 10 năm ngoái. Nam Triều Tiên nói các cuộc đàm phán tự do thương mại với Việt Nam sẽ không chỉ tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ và đầu tư, mà còn trong cả lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ nữa. Kinh tế Việt Nam mỗi năm tăng trưởng từ 5 tới 8% và tổng giá trị hàng xuất khẩu của Nam Triều Tiên sang thị trường Việt Nam hồi năm ngoái đạt 13,6 tỷ đô la.
Việt Nam được đánh giá là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới. Việt Nam được xem là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư, theo danh sách xếp hạng mới được hãng tin tài chính Bloomberg công bố. Báo cáo chia các nước được xếp hạng thành hai nhóm gồm các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế sơ khai có tiềm năng nhất trên thế giới, dựa trên các thước đo khác nhau về môi trường đầu tư như tăng trưởng GDP, nợ công và sự thuận lợi trong lĩnh vực làm ăn thương mại. Bất chấp tỷ lệ lạm phát của Việt Nam mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán sẽ là một trong những mức cao nhất trong số các nước được xếp hạng trong giai đoạn từ nay đến năm 2016, Việt Nam đứng nhất trong bảng xếp hạng 15 thị trường sơ khai đầy hứa hẹn đối với giới đầu tư do Bloomberg thực hiện, với 71,4 điểm nhờ sự phát triển kinh tế nhanh chóng. Theo sau là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bulgaria. Cuối bảng này là nền kinh tế của Ukraine đạt 45,9 điểm. Dẫn đầu danh sách 15 nền kinh tế mới nổi hấp dẫn nhất trên thế giới là Trung Quốc, kế đến là Thái Lan và chót bảng này là thị trường Ấn Độ.
Việt Nam bắt 9 thủ phạm đưa người trái phép sang Australia. Hãng thông tấn DPA ngày 13 tháng 2 loan tin 9 người bị bắt tại miền Nam vì bị cáo buộc vận chuyển người bất hợp pháp qua Australia. Công an Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, từ tháng 5 năm 2010 tới tháng 5 2011, các đương sự đã tổ chức đưa 3 nhóm với tổng cộng trên 120 người sang Australia. Các thủ phạm bị truy tố về tội tổ chức đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp. Những người muốn xuất cảnh phải chi 7.100 đô la để được lên tàu đánh cá đưa sang Australia. Chuyến hải hành thường mất nửa tháng. Tuy nhiên, chính quyền Australia đã bắt được từng chiếc tàu một. Khoảng 30 hành khách trên tàu đã bị gửi trả về Việt Nam. Số còn lại hiện vẫn còn bị giữ tại Australia.
Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế với Tấn Chương và Hoài Hương. Thưa quý vị, một giới chức hàng đầu Liên Hiệp Quốc đã trấn an các giới chức tại Miến Điện về hậu thuẫn vững chắc của Liên Hiệp Quốc đối với các cải cách tại nước Đông Nam Á này. Lên tiếng tại một buổi hội thảo về phát triển chính sách tại thủ đô Nay Pi Tho, trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Vijay Nambiar nói rằng Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp Miến Điện bắt kịp thế giới đang thay đổi bằng cách tăng gấp đôi các cố gắng nhằm giúp chính quyền Miến Điện cải thiện cuộc sống của dân chúng. Cuộc hội thảo 3 ngày khởi sự hôm nay được tổ chức để thảo luận những chọn lựa về chính sách, các ưu tiên và cải cách cơ chế để đẩy mạnh tiến trình phát triển con người thuộc đủ mọi thành phần tại Miến Điện. Hội thảo này quy tụ hơn 40 chuyên gia quốc nội và quốc tế tham gia các ban chủ tọa các cuộc tranh luận nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của quốc gia, của khu vực và của nước ngoài. Trong mấy tháng gần đây, Miến Điện đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị, kể cả lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Bà Suu Kyi trước đây bị quản thúc tại gia, nhưng giờ đây đang có kế hoạch tranh cử để giành một chiếc ghế tại quốc hội. Miến Điện còn mở các cuộc đàm phán với thành phần nổi dậy sắc tộc và nới lỏng các biện pháp kiểm soát truyền thông. Những người chỉ trích Miến Điện nói, bất chấp sự chuyển đổi từ chế độ cai trị quân sự sang chế độ dân sự, các tướng lãnh của Miến Điện vẫn thống trị quốc hội và chính trường nước này.
Malaysia binh vực việc trục xuất một ký giả người Ả Rập Xê Út bị Ả Rập Xê Út truy nã vì bị cáo buộc tội phỉ báng tiên tri Mohammed trên Twitter. Bộ trưởng Nội vụ Hisamuddin Hussein hôm nay nói rằng Malaysia không phải là nơi trú ẩn an toàn cho những người bị truy nã. Phát biểu của ông Hussein đưa ra một ngày sau khi Malaysia trục xuất nhà báo Hamza Kasgari, 23 tuổi, người bị giới hữu trách bắt giữ hồi tuần trước sau khi ông trốn khỏi Ả Rập Xê Út. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích việc giao trả ông Kasgari về Ả Rập Xê Út, nơi các giáo sĩ cấp cao có thể buộc ông tội bội giáo, một tội danh có thể nhận hình phạt tử hình. Các nhà nghiên cứu kỳ cựu Christoph Wickel của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói với đài VOA rằng có phần chắc là ông Kasgari sẽ không được xét xử công bằng. Nhật báo Ả Rập News nói rằng ông Kasgari bị bắt giữ khi vừa đến Riyadh. Các ý kiến của ông Kasgari gây ra phẫn nộ tại Ả Rập Xê Út và nhiều người kêu gọi hãy xử tử ông. Ông Kasgari đã lên tiếng xin lỗi và xóa tài khoản của ông trên Twitter.
Trong khi đó, một phần tử chủ chiến Hồi giáo bị tình nghi đã chế tạo các quả bom được sử dụng trong các cuộc tấn công tại Bali vào năm 2002 đã ra tòa tại Indonesia. Umar Patek hôm nay bị một tòa án quận ở Tây Jakarta buộc tội cố sát và nhiều tội danh khác, kể cả tội chế bom và sở hữu súng ống bất hợp pháp. Ngoài ra, Patek còn phải đối mặt với các tội danh tương tự về vai trò mà ông này đã đóng trong các cuộc tấn công gây nhiều tử vong nhắm vào các nhà thờ ở Jakarta một ngày trước lễ Giáng sinh năm 2000. Các công tố viên cho biết họ sẽ vận động để đòi kết án tử hình bị can.
Một cuộc thanh tra tại một đại học ở bang North Dakota thuộc miền Bắc Hoa Kỳ cho thấy hàng trăm sinh viên nước ngoài không đạt tiêu chuẩn vẫn được nhận vào học và được cấp văn bằng trong khi chưa hoàn tất chương trình học. Theo phúc trình phổ biến hôm thứ Sáu vừa qua, chỉ có 10 trong số 410 sinh viên nước ngoài được cấp bằng kể từ năm 2003 tại Đại học Dickinson thực sự hoàn thành tất cả các môn học theo quy định. Cuộc thanh tra được thực hiện bởi hệ thống đại học bang North Dakota và Hội đồng Giáo dục bậc cao của tiểu bang nói rằng đa số các sinh viên nước ngoài của trường này là người Trung Quốc và có một số là người Nga. Đại học Dickinson ra thông báo nói rằng họ sẽ làm việc với các sinh viên để giúp họ có được văn bằng hợp lệ.
Các giới chức Pakistan cho hay một quả bom đã phát nổ gần một chiếc xe của cảnh sát ở tỉnh Baluchistan, giết chết ít nhất 2 người. Nhà chức trách địa phương cho hay có ít nhất 8 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại thị trấn Dera Murad Jamali.
Đội tuyển bóng đá Zambia lần đầu tiên đoạt cúp vô địch bóng đá châu Phi sau khi hạ ứng cử viên triển vọng của giải là Côte d'Ivoire 8-7 trong loạt đá 11m luân lưu đầy kịch tính. Trận chung kết diễn ra ở thủ đô Libreville của Gabon ngày hôm qua đã kết thúc giờ thi đấu chính thức lẫn giờ thi đấu thêm không có bàn thắng. Hai đội đã phải cần đến 18 lượt đá 11m để quyết định trận đấu và Sofira Sunzu của Zambia đã ghi được bàn quyết định. Côte d'Ivoire đã có một cơ hội dẫn trước ở phút thứ 70 của trận đấu khi tiền đạo ngôi sao Didier Drogba được hưởng một quả phạt đền 11m. Thủ môn của Zambia đã bay sai hướng bóng để không thành bỏ ngỏ, thế nhưng Drogba đã đá bóng vọt sàn ngang. Zambia giành được chiến thắng tại nơi gần với địa điểm xảy ra tai nạn máy bay vào năm 1993 đã làm thiệt mạng 25 thành viên của đội tuyển quốc gia nước này. Tuần trước khi đến Gabon dự tranh vòng chung kết của bóng đá châu Phi, đội tuyển Zambia đã đến thăm bãi biển gần nơi tai nạn máy bay xảy ra năm 1993.
Nữ ca sĩ nhạc soul người Anh cô Adele đã chiếm ngự các giải Grammy tại Los Angeles đêm qua với 6 giải, trong đó có giải Album xuất sắc trong năm. Đã có những phút xúc động tại lễ trao giải khi làng âm nhạc tưởng nhớ Whitney Houston qua đời hôm thứ Bảy, nhưng buổi trình diễn vẫn tiếp tục. Thông tín viên Mike O'Sullivan tường trình cho đài VOA qua phần trình bày của Chu Uyên.
Các giải Grammy mà Adele đoạt được gồm album xuất sắc nhất và album giọng ca pop xuất sắc nhất dành cho ca khúc 21 và giải đĩa nhạc và bài hát xuất sắc nhất cùng chung với nhà sản xuất, kỹ sư và đồng tác giả cho bản Rolling in the Deep. Người ca sĩ này chứng tỏ rằng giọng hát của cô đang ở lúc sung sức nhất, chỉ 3 tháng sau khi phẫu thuật thanh quản, khi cô trình bày trên sân khấu lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Ban nhạc The Foo Fighters đoạt 5 giải Grammy, trong đó có giải album nhạc rock xuất sắc nhất cho Westing Light và giải trình diễn nhạc rock xuất sắc nhất và bài hát nhạc rock xuất sắc nhất cho Walk. Bon Iver, một ban nhạc dân ca của ca sĩ kiêm người viết ca khúc Justin Vernon, được bầu là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và đạt giải Grammy thứ nhì cho album nhạc mới lạ xuất sắc nhất. Chương trình trao giải Grammy được phát đi khắp thế giới và bắt đầu bằng một lời cầu nguyện cho Whitney Houston, người đột ngột qua đời tại phòng khách sạn vào lúc chuẩn bị trình diễn tại một dạ tiệc trước lễ trao giải hôm thứ Bảy. Ca sĩ nhạc rap LL Cool J dẫn chương trình lễ trao giải.
We've had a death in our family. And so at least for me, the only thing that feels right is to begin with a prayer for a woman who we loved.
Người ca sĩ này nói đã có một cái chết trong gia đình âm nhạc, và ít nhất đối với anh, điều anh cảm thấy cần phải làm là mở đầu chương trình bằng một lời cầu nguyện cho người phụ nữ mà anh yêu mến, một người chị đã ngã xuống, đó là Whitney Houston. Trong buổi lễ phát giải đã có những lời tưởng niệm, trong đó có phần trình diễn rất cảm động một ca khúc đặc biệt của Whitney Houston do Jennifer Hudson diễn tả. Không có mấy thời giờ để sửa lại nội dung buổi truyền hình, nhưng ông Neil Pocknow, chủ tịch viện ghi âm, người trao các giải Grammy nói rằng những lời tưởng lệ đã thêm vào một điều gì đó rất quan trọng.
Something that is uplifting, something that's inspirational and something that's healing because we're all hurting from this so much.
Thưa ông, điều đó mang tính khích lệ, hàn gắn bởi vì mọi người đều vô cùng đau đớn trước sự kiện này. Ở hậu trường, Hillary Scott trong ban tam ca nhạc dân gian Lady Antebellum nhắc lại vai trò của Houston trong việc gợi cảm hứng cho nhạc của cô. Scott và ban nhạc của cô đã đoạt giải Grammy cho album nhạc đồng quê Old the Night.
I just admired her and her craft, and I mean it's a God-given gift, and it's just tragic.
Scott bày tỏ lòng ngưỡng mộ con người và tài năng của Houston. Cô nói đó là một cái tài trời cho và thật là bi thảm, giống như một vết thủng trong cái tim âm nhạc mà cô cho rằng sẽ không bao giờ lấp đầy được, bởi vì Houston là tuyệt luân và độc nhất vô nhị. Whitney Houston đã đoạt 6 giải Grammy trong sự nghiệp âm nhạc, nhưng đã vấp phải những vấn đề về sử dụng ma túy. Giới hữu trách đang điều tra về nguyên do cái chết của Houston ở tuổi 48.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.